cả, không đọc mong muốn gì cả. Tất cả những người tu thiền á, người ta ngồi tu thiền vậy nè, mà mình nói mình tối nay mình sẽ ngồi thiền để mình mong thành Phật, mình mong được định, thì nó không bao giờ định. Hãy mình để vô cái mong ở trống là không có được gì hết. Mong cầu gì, mong đợi gì, tính toán trong đó là không. Cứ ngồi thiền thì mình biết mình ngồi, mình biết mình ngồi đây thôi à. Mình biết ngồi, ngồi rồi mình ngồi một lát yên tĩnh rồi cái tâm mình bắt đầu ở trong A Lại Vô Tức, nó nảy ra cái hình bóng nào đó mình suy nghĩ, thì mình biết cái tâm mình đang có bóng và cái bóng đó là bóng gì. Chứ mình cũng ngăn nó luôn á, cứ để cho mày nói. Mà ngộ lắm, mình biết tới nó lặng đây rồi. Ai vậy á, cứ ngồi đó canh chừng mình và hết giờ mình xả. Chứ không, ngoài ra mình không có, mình không có, không cần làm gì hết. Bây giờ cứ để hiện ra, mình đối diện nó thôi. Mình giống như mình cầm cái đường binh, mình lấy nó vậy thôi. Chứ mình đừng có bực tức gì hết. Mà thường thường ở đây mình gặp là những người sao? Hiện nay cảnh gia đình mình, chồng mình, con mình, vợ mình, phải không? Và hiện nay á, mình buôn bán làm ăn mà. Thì cứ tùy à, tại mình có phước á, thì mình bán đất à. Mình cứ tính toán mấy gì nữa, mình muốn bán đất nó cũng không bán đâu. Nó cũng ấy à, tại mình hết phước nó ấy à. Cũng không được, ở đời nó ngộ lắm à. Tùy theo mình có phước à. Mình cứ lo bình thản, tâm mình bình thản là nó có phước. Chứ không phải mình tính được, ở đời đâu tính được. Tính chập lắm, không có gì tính được. Tại nó thay đổi mà tính gì vậy. Bây giờ ở đây câu hỏi số 10. Câu hỏi đó được rồi ha. Bây giờ câu hỏi số 10. Câu hỏi số 11 rất là hay. Mà chắc sợ không biết là chủ giờ. Bây giờ mình học về câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10. Văn thù, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật trang 25. Sao gọi là năm căn đồng trầm căn lành như Phật? Ở đây tôi viết cái câu văn nó không có rõ, danh cô đọc lại. Sao gọi là năm căn đồng trầm căn lành như Phật? Năm căn là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, ý ha. Không nói gì cái thân ở trong này, không nói gì thân ở trong này. Đức Phật đáp rằng, nếu người trai giới thanh tịnh, minh tâm kiến tánh, tầm sư học đạo, được sư khẩu truyền, hiểu biết chân chánh, thì thấy như Phật thấy, nghe như Phật nghe, ngửi như Phật ngửi, nói như Phật nói, tâm như Phật biết, năm căn thường hiện, năm thần thông như Phật, đồng trồng căn lành, đồng thành Phật đạo. Nếu người nào được thiền định, chắc chắn làm chủ được tâm mình, y như lời Phật dạy mà tu hành, Phật dạy người ấy ngay đây tức thì thành Phật. Cái Phật nó vậy. Ở đây nè, đồng nghe có nhớ gì không?
Không nhớ.
Bây giờ có dễ lắm. Đọc nhưng mà khó hiểu phải không cái gì? Dạ.
Có hiểu thì bây giờ hiểu á. Cô giảng cho cái gì? Cô ráng cô dễ nhiều cho cái gì?
Ở đây nè, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật nè, sao gọi là năm căn đồng trồng căn lành như Phật? Năm căn của mình là mắt thấy sắc, mắt thấy sắc chất nè, thấy mọi sắc chất thì mình liền suy luận à. Thấy mình thấy cái nồi á, thì thấy cái nồi đi, nói cái nồi này không phải cái nồi của Ý nè, bên Việt Nam ta thấy cái nồi của Pháp nó nhập cảng qua ngon hơn cái nồi Úc, phải không? Là bắt đầu suy luận liền, thấy cái gì cũng suy luận á. Cái gì thử coi, từ sáng đến chiều không có món nào dừng lại cái chỗ đấy chứ, mà toàn là có cái ý nhảy vô liền à. Mình mới vừa thấy là đâu nó nhảy lên đầu mình, nó phân tích liền, nó thành phần hư. Và mình thấy, mình biết thôi thành Phật. Bây giờ đây nè, cái hành giả mà tu á, hành giả mà tu đừng có nói chứ. Cái này là nói về người tu, chứ nói người đời á thì đâu có chồng căn lành. Hắn thấy là suy luận là nó chửi tùm lum tà la, phải không? Thù hàng dắt dao chém đồ, phải không? Chửi. Chỉ với hành giả là cái người tu như mình nè. Người đó Đức Phật nói á, nếu muốn năm căn này, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, ý nè, ha, mắt tai mũi lưỡi ý nha, thì muốn á mà giống như con mắt của Phật, tai giống như tai Phật, mũi giống như mũi Phật, lưỡi giống như lưỡi Phật, và ý giống như ý Phật, thì cái người đó phải đủ cái điều kiện này nè. Là thứ nhất á là gì? Trường chay, không ăn thịt chúng sanh. Bồ Tát mà ăn thịt chúng sanh cái gì, phải không? Ai ăn thịt mình chịu không? Ví dụ ai chặt cái tay mình ra, cắt cắt từ khúc đem đi ướp muối xả ớt mà chiên, ăn không? Được không? Cái tay mình nè, rồi cái con gà, cái chân mình đây, nó chặt cái đùi mình ra, cái nó đem nó nhúng bột nó chiên ăn. Thì sao? Nó chiếu TV không biết nghe, mỗi lần tôi thấy nó cầm cái đùi gà lên, tôi thấy trời ơi, hai cái đùi là một sinh mạng con gà rồi. Rồi cô ra về cái chỗ tiệm chỗ gần không queo rồi đối diện đó, cô thấy nó bán một đống tim gà nè, một đống đó là mấy cả 400-500 cái tim, là 400-500 cái sinh mạng con gà nha. Nó trời ơi, nó tự con chết thế thảm rồi, mỗi trái tim là mỗi con gà. Cái con cầu nguyện như nó giảng sanh tịnh độ, bắt đầu con chạy qua con mua hai gói đậu xanh đó con cho chim ăn. Bây giờ cô dạy con nít cho chim ăn các mẹ, mua hai gói đậu xanh bắt đầu kêu nít tới cô phát cho nó á, mỗi đứa cầm trên tay nè phải cho chim ăn. Thì nó cho chim ăn này, bữa sau má nó dẫn nó ra, nó không có cô thì nó phải đòi mua. nó đòi má nó mua cho nó cho chim ăn, thì nhờ vậy là mấy anh kia không phải mới no đủ. Đúng rồi, cô dạy cả năm nay rồi đó, cô mỗi lần mua ra là cô kêu hết đứng nít tới. Có nhiều ông cầm còn rất lên rất súng nữa, vô thấy vậy nè cũng vui lắm, vui lắm. Ngày hôm qua cô đi cô cũng cho ăn 2 đồng, mỗi lần cô ra chợ là 2 đồng, hai đồng đồng xanh bố thí cho nó. Tại cô lãnh tháng đó, cô có tiền thất nghiệp nó có cho nó ăn bớt, chắc cô ăn nhiều quá cô sợ. Tại vì mình không phải là dân Úc mà mấy chim là dân Úc, phải không? Mình là dân tị nạn, còn nó là dân tại Úc, cho nên mình ăn 1,000 thì mình mới cho nó bớt 100. Nó là dân Úc mà, mình đâu phải dân Úc đâu, cho nên tôi cho mấy chim ăn bớt. Mèo cũng vậy, mèo là dân Úc, cô cũng phải là dân Úc, cho nên mèo của cô mỗi tháng 100 đồng, là chim với mèo mỗi tháng là 200 đồng đó. Vậy đó, chia hết ra nè, còn nhiêu thì cô cho mấy người Nam ở đây nè. Đức Phật nói á, hành giả mà muốn á thấy như Phật, ngửi như Phật, nghe như Phật á, thì phải trường chay giữ giới ha. Mà giữ giới nha, giữ giới thanh tịnh, giữ giới thanh gì? Thanh định, thanh định mới thanh huệ đó. Bây giờ không có huệ làm sao mà thành Phật? Không có giống như Phật, giống như Phật thì mới thành Phật, mới giống như Phật, phải không? Để đây nè, minh tâm kiến tánh, minh tâm kiến tánh học chưa? Học rồi. Minh tâm là thấy cái tâm của mình nó chạy sao, cái tâm của mình nó dao động thành sống, phải không? Rồi tâm của mình nó không dao động, nó biết thôi. Cái tâm của mình thì nó buồn, nó vui, nó giận, nó hờn, nó thương, nó ghét, phải không? Mình phải biết cái trên cái buồn, vui, giận, hờn, nó ghét đó là cái tâm. Rồi cái biết đó là cái tâm, mình phải biết cái rõ nè. Rồi tâm tư học đạo và cái thành, mình phải đi chùa phải học đạo. Tới chùa nào á mà không có học đạo mà cho mình ăn, ngày nào cũng cho mình ăn bánh bao đồ ngon không ăn, phải không? Rồi tới chùa nào không cho ăn gì hết mà có học đạo thì cũng tới nữa. Hồi đó hòa thượng cô dạy con tới chùa nào ở mà con ăn rau muống luộc tối ngày mà có lên lớp học đạo mỗi ngày thì ở đó đi con ha. Còn tới chùa nào mà giàu đó, ngày nào cũng ăn tàu hũ rồi ha, mà không học gì hết thì con phải cuốn gói đi chùa khác. Chứ bộ cô dạy đó, cho nên á cô ở chùa nào cũng là Phật học viện không à. Nếu mà không Phật viện là hòa thượng cô cũng rinh cô đi chỗ khác, là ông cho ở đâu. À, ba cô cũng vậy, ba cô cũng phải cho đi học, không cho đi học thì ba cô sẽ vô bắt về. Ba cô cho hòa thượng với điều kiện là phải cho đi học, bởi vì á ba cô sẽ canh chừng cô hoài, không cho đi học không được đâu. Cô đi học cho đã rồi lên tới đại học rồi á thì cái tranh đấu Phật giáo đó, ông nói chứ tu nhỏ tới lớn à cho ăn học, mà bây giờ đi tranh đấu Phật giáo lỡ chết thì sao? Trời, Phật pháp đâu có nhờ. Thì vô nói với bà, nếu mà đi tranh đấu mà sư bà để cho con nó đi mà có gì vô đốt cái chùa này. Bà có nói vậy á, bà nói vậy. Ông nói học chứ nhiều mấy Phật pháp nhờ chứ, học nhiều chết rồi sao? Chết rồi ăn nhờ phải không? Công trình ăn biết nhiêu gạo của đàn anh thấy, rồi học không có lấy tiền á. Thế này tâm tư học đạo giờ thực hành. Thường thường mấy ông thầy cũng vậy mình, thì ông coi chừng mình có thực hành hay không nha. Chứ không phải như vậy không mà vậy không, mà mình thực hành thời gian ta không vậy nữa đâu. Hỏi cho mình xin nè, được thầy tên truyền bà khai thị mình nó chỉ cái thánh giác ở đâu á, thầy chỉ cái thánh giác ở đâu cho mình. Mình nhận ra là mình nhận ra kiểu là khai tâm chỉ điểm ơn sư phụ á, bỗng nhiên mở cửa bước ra nhà. Đúng rồi, bỗng nhiên mở cửa bước ra nhà, Cái gì cái gì học đạo cả mấy năm nay là cái gì có thấy được cái tính giác chưa? Biết phải không? Thấy cái biết của mình sao không thấy? Thấy cái biết là được Phật ký rồi. Cái Phật Phật ký rồi đó. Không thành Phật ký không thành Phật sao à? Rồi nhảy xuống dòng sông chưa? Nhảy xuống dòng sông mà vô dòng thánh rồi. Nhưng mà có người cứ muốn nhảy lên. Nhảy xuống từ thầy cô chưa đây có công chuyện đó. Như vậy là sáng nhảy xuống bây giờ nhảy lên là bữa sau tới đây thọ bác con trai là phải tới chiều nha. Còn không á là nhảy xuống nãy bây giờ nhảy lên đi về. Làm được. Làm chủ nè. Làm chủ tâm ý của mình là sao? Khi mình thấy cái gì đó mà mình liền suy luận là mình nói thôi. Phải không? Nói suy luận đó. Thiền định chắc chắn nè. Thiền định chắc chắn là sao? Thiền. Thiền là sáu căn mắt tay mũi lưỡi nè. Tiếp xúc với sáu môi trường là sắc thân những gì xuất pháp á. Tiếp xúc là biết thôi mà không suy luận, gọi là thiền. Sáu căn tiếp xúc sáu trần không suy luận bám theo, suy luận tới là thiền. Tại nó dừng lại rồi là thiền. Nó đâu có suy luận kẻ tú tới ngoài chợ đâu, phải không? Thiền. Còn á, ở bên ngoài sáu căn tiếp xúc sáu trần không suy luận bám theo là thiền. Bên trong á, bên trong cái tâm của mình á, không có bóng dáng bất trần nào hết là định. Dễ không? Không suy luận cái gì bóng dáng. Dễ mà, dễ biết một, có gì đâu. Nhưng mà quên.